Một lần nữa xin kính mời quý mời chị em cùng đứng lên và chúng tôi sẽ đọc phần kinh thánh trong sách Job, người cha mà chúng ta vừa xem qua vở kịch hôm nay, trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Job, sự gian truân và sự nhịn nhục của Job. Tại trong xứ Uzzer có một người tên là Job, người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và tôi tớ rất nhiều, người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình ăn uống trong chung với mình. Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó. Vì người nói rằng, dễ thương các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hằng làm như vậy. Amen. Xin kính mời quý anh em cùng ngồi xuống.
Kính chào Hội Thánh. Happy Father Day. Nếu ai là người cha hay là đã là người cha trong cái phòng này, xin đứng lên ạ. Là người cha, xin các bà cho những người cha này trong pháo tay. Chưa, cứ đứng chưa có xong. Quý bà không biết là có tờ chương trình không ạ? Nếu có tờ chương trình, xin đọc, nói với cái người cha đây. Người cha cầu nguyện là cột trụ thuộc linh. Mấy bà phải nói nhắc mấy ông nữa. Người cha cầu nguyện là cột trụ thuộc linh. Mấy ông nhớ không ạ? Sao người cha trong đây thấy ít quá ha? Ok, kính mời mọi người ngồi. Tạ ơn Chúa. Cái đề tài sáng hôm nay, người cha cầu nguyện là cái cột trụ thuộc linh trong gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói đến cái trách nhiệm của người cha trong gia đình, thường thường người ta suy nghĩ về cái vấn đề chu cấp tài chính, rồi bảo vệ gia đình, hướng dẫn con cái về đạo đức. Nhưng mà có một cái khía cạnh vô cùng quan trọng mà đôi khi người cha hay là người nam trong gia đình quên đi, là quên đi cái vấn đề thuộc linh của con cái mình. Thường bỏ quên cái sự cầu nguyện. Thành ra sáng hôm nay tạ ơn Chúa, quý ông là người cha hoặc là đã là người cha trong gia đình rồi, phải nhớ điều này. Người cha cầu nguyện là cái cột trụ thuộc linh trong gia đình của mình. Cái thế giới chúng ta đang sống, cái thưa quý ông bà anh chị em, rất là nhiều sự cám dỗ, nhiều sự hỗn loạn trong đạo đức, rồi giá trị bị sai lệch. Mà nếu mà người cha mà không có phải là người cầu nguyện hay là cái cột trụ thuộc linh cho gia đình, thì ai là người sẽ cầu thầy cho con cái của mình? Trong cái ngày lễ mẹ thì chúng ta nhắc đến người mẹ là cái người cầu nguyện cho con cái trong gia đình. Nhưng mà nếu mà chỉ có một người mẹ không thôi cũng không có đủ. Mà nếu cái gia đình được trọn vẹn và tạ ơn Chúa nó có đủ cha và mẹ, thì cái người cha cũng phải đóng cái vai trò cầu nguyện để cầu thay cho gia đình của mình. Rồi chúng ta mới hiểu được là tại sao hay là ai là người dâng lên cho Chúa những cái lời khấn xin tha thiết cho con của mình. Nếu là gia đình đơn thân, chỉ có người mẹ đơn thân, thì cái người mẹ đóng cả vai trò người cha và người mẹ để cầu nguyện. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nếu mà cái gia đình có đủ cha và mẹ thì cả hai phải có cái sự cầu nguyện gìn giữ gia đình mình. Thành ra sáng hôm nay khi mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong sách Job đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 5, nhưng mà đặc biệt trong câu 5 cái hình ảnh của người cha mẫu mực là như thế nào? Luôn luôn cầu thay cho con cái của mình một cách trung tín và kiên trì. Đó là cái điều chúng ta cần phải rõ sáng hôm nay, nhất là cái đề tài trong suốt tháng 5, tháng 6 về gia đình. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, nhất là trong tháng 5, tháng 6 chúng con học về đề tài gia đình. Và xin Chúa tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi, để nhắc nhở những người nam, người cha trong gia đình phải là người cầu nguyện, phải là người cột trụ thuộc linh cho gia đình của mình. Và con đặc biệt cầu nguyện những người vợ hay là người mẹ trong gia đình giúp đỡ người cha hay là chồng của mình làm đúng cái vai trò mà Chúa giao phó cho người chồng hay là người cha trong gia đình này. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa sáng hôm nay, để có thể nghe được tiếng của Chúa, lời của Ngài và áp dụng thực tế trong đời sống của mình, nhất là cho gia đình mình. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin đọc lại, nhất là trong câu số 5, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Khi mà cái đề tài gì mà nó đặc biệt đó, là thường thường cái máy nó không có. Sau khi ngày yến tiệc đã qua rồi, Jobs sai gọi các con mình đến và khiến chúng được thanh sạch. Người dậy sớm dâng của lễ thiêu tùy số các con, vì người nói rằng biết đâu các con ta có phạm tội và trong lòng đã chối bỏ Đức Chúa Trời chăng. Job thường làm như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ba cái nguyên tắc trong cái câu này chúng ta có thể học hỏi được rất là nổi bật, nhất là về cái sự cầu nguyện của ông Job ở đây. Để mỗi người cha ngồi trong cái phòng này hay đã là người cha tiếp tục học hỏi và áp dụng cho chính gia đình mình. Áp dụng, tôi nhắc lại, áp dụng cho chính gia đình mình, đừng áp dụng cho gia đình người khác. Thành ra ba điều chúng ta có thể học hỏi được. Thứ nhất, người cha phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái. Thứ hai, người cha phải cầu nguyện một cách chủ động và liên tục. Và người cha phải nhận biết cái vai trò thầy tế lễ thuộc linh là như thế nào. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Job là người cha biết quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái của mình. Quý vị để ý cái câu biết đâu con ta có phạm tội và trong lòng đã chối bỏ Đức Chúa Trời chăng. Cái gia đình của Job rất là đông con cái, có nhiều người nam và nhiều người nữ. Và thường thường có cái buổi họp gia đình, có nghĩa rằng là chỉ có anh em, chị em họp lại với nhau, ăn uống tiệc tùng. Và sau mỗi cái bữa tiệc gặp gỡ như vậy, thì Job có những cái điều mà ông cũng băn khoăn, khắc khoải trong đó. Biết đâu con ta phạm tội và trong lòng đã chối bỏ Đức Chúa Trời chăng. Kính thưa quý bạn cha em, Job không có những quan tâm đến cái hành vi bên ngoài của con cái của mình, nhưng mà lo lắng cái tấm lòng và cái mối liên hệ của con mình đối với Đức Chúa Trời. Ông không đợi để khi có cái vấn đề xảy ra thì ông mới cầu nguyện. Ông cầu nguyện trong cái vai trò của người cha, gìn giữ cái vai trò, cái địa vị của mình, canh gác thuộc linh cho con cái của mình. Không có chờ đến khi mà ta tạo quả ra rồi thì mới cầu nguyện. Không có, lời của Chúa nhắc nhở ở đây, cầu nguyện liên tục khi con của mình nó sống ngày nào hay là nó sinh hoạt như thế nào thì ông đã cầu nguyện rồi. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em, trong nhà thì thường thường để ý là có cái smoke alarm. Và như vậy, cái smoke alarm mà mỗi nhà thường thường có, cái mục đích là cái gì? Khi mà cái gì mà nó mới xảy ra, mới có khói sơ sơ là nó đã hú lên rồi, chứ không có chờ nhà cháy rồi mới mua cái smoke alarm để mà phòng hơ, tức là đề phòng trước khi nó xảy ra. Và cái công việc của Job làm ở đây, ông cầu nguyện, ông khắc khoải, ông lo lắng không biết con của mình có phạm tội hay là trong lòng của nó có chối bỏ Đức Chúa Trời hay không. Tức là ông cầu nguyện, ông chuẩn bị, ông sẵn sàng trước khi cái điều nó xảy ra. Tiếng Anh gọi là prevention, có nghĩa là đề phòng trước khi cái chuyện xảy ra. Thành ra ông không có chờ đợi đến lúc có vấn đề ông mới cầu nguyện, nhưng mà ông cầu nguyện liên tục, ông cầu nguyện trước khi những cái điều có thể xảy ra. Đó là cái ý nghĩa của câu này. Lời châm ngôn, kính thưa quý bạn cho em rất là rõ ràng: hãy hết sức giữ gìn lòng con vì nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Ông lo cho cái lòng của ông, ông gần gũi với Chúa, nhưng mà đồng thời ông lo lắng cho cái lòng của con cái của ông. Có bao nhiêu người cha cầu nguyện cho con của mình đề phòng những cái điều mà nó có thể xảy ra hay không? Nếu mà chưa làm điều này, nhớ làm, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 17: hãy cầu nguyện không thôi. Cái câu này cũng được đặt ra nói đến trong cái ngày lễ mẹ, là người mẹ cầu nguyện. Nhưng cái câu này không phải chỉ áp dụng cho các bà, nhưng mà đồng thời áp dụng cho những người nam, những người cha trong gia đình nữa. Phải cầu nguyện không thôi. Điều thứ hai thì chúng ta thấy Job là cái người cha cầu nguyện một cách chủ động và liên tục. Người dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy theo số các con. Job thường làm như vậy. Nếu mà có hai đứa con, người bố phải thức dậy sớm cầu nguyện từng tên cho từng đứa, chứ không có cái cầu nguyện chung. Đó, để nè. Đó, lễ thiêu tùy theo số các con. Bao nhiêu đứa cầu nguyện chính xác từng tên từng đứa, chứ không phải là cầu nguyện cho con của con. Đó, quý vị để ý coi, đứa con của mình nó có họ, nó có tên, chứ không phải họ nó là cát, cái tên của nó là con. Không có. Đứa nào có tên rõ ràng cầu nguyện từng tên, giống như Job chuẩn bị lễ thiêu tùy theo số đứa con. Ngày xưa 5 đứa thì có 5 cái của lễ thiêu, ngày hôm nay thì chúng ta không có những cái của lễ thiêu, nhưng mà tối thiểu chúng ta cầu nguyện cho từng đứa con của mình. Làm ông nội ông ngoại, bây giờ chúng tôi là có thêm cháu nữa. Thành ra cầu nguyện con của mình, rể của mình, dâu của mình, cháu của mình từng tên, đứa nào cũng có tên cả, chứ không phải là chung là trong đó. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng cái câu kinh thánh này nhắc nhở ở Job không có chờ đến khi mà gặp khủng hoảng xảy đến nó mới cầu nguyện. Ông chủ động, ông kiên trì, và ông coi cái sự cầu thay là cái phần không có thể nào thiếu được trong cái vai trò người cha. Cảm ơn Chúa, bây giờ tôi lên tới cái vai trò ông nội, ông ngoại. Thành ra ngày nào, hay sáng nào, hay tối nào, tôi cũng cầu nguyện cho con tôi, con trai, con dâu, cháu nội, con gái, con rể, cháu ngoại. Bây giờ trước thì có một đứa cầu nguyện một tên, bây giờ có hai đứa cầu nguyện từng tên. Là như vậy, phải có cái sự chủ động và kiên trì. Không có chờ khi mà khủng hoảng lớn xấu xảy ra thì mới nhớ cần phải cầu nguyện. Không có cái chuyện đó. Chủ động kiên trì là như vậy. Không có cần phải có người đó nhắc nhở. Và chúng ta thấy, quý vị để ý coi, giống như một người nhà nông không có chờ mưa xuống rồi mới đi gieo hạt. Tới cái mùa là phải gieo hạt đều đặn theo mùa. Mùa nào trồng theo cái hạt của mùa đó, chứ không phải chờ mưa mới tới rồi mới đem trồng. Cái người cha thuộc linh cũng vậy, kính thưa quý bà anh chị em, gieo cái lời cầu nguyện mỗi ngày, rồi quý bà anh chị em sẽ nhận thấy đến cái mùa gia đình sẽ gặt hái được điều gì? Được phước của Chúa. Tôi thường thường đứng ở đây hay là trong các buổi học kinh thánh nhắc nhở mỗi người phải chịu trách nhiệm cho ba đời. Kinh thánh cũng ghi chép như vậy. Đời số 1 là đời của mình, đời thứ 2 là đời con mình, đời thứ 3 là đời cháu mình. Phải chịu trách nhiệm cho ba đời. Thành ra mỗi cái tầng lớp tuổi như vậy đó, thấy được phước của Chúa, những gì gieo như thế nào thì sẽ gặt như thế. Tôi rất là buồn tại vì Chúa cũng cho tôi cơ hội đến thăm viếng cái trại tạm trú ở Harris County đó. Trong đó quý vị thấy Thanh niên Việt Nam mình đông lắm. Và khi nói chuyện thì luôn luôn nói tại sao bố mẹ không có dạy cho tôi. Hôm qua tôi cũng có nói chuyện với một người đó, thì người đó cũng nói là tại vì quá bận rộn làm ăn sáng đêm chiều tối, thành ra có thể có những cái điều khắc khoải, coi như là hối hận không có chăm sóc con mình được, thành ra mua đồ chơi cho nó, thảy tiền cho nó, mua xe cho nó, mua computer, toàn là những cái điều đồ mắc tiền. Rồi rốt cuộc bây giờ nó ngồi trong Harris County, cái trại tạm giam đó, và có thể sẽ chuyển qua những cái trại giam khác nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái vai trò người cha cầu nguyện, tại vì lời của Chúa nhắc nhở hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Phải nhờ cậy Chúa, Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta hiểu được lời của Ngài, nhưng mà đồng thời có thể thấy được những cái tương lai của con cái hậu duệ của mình để cầu thay cho nó. Luca thì nhắc nhở phải cầu nguyện luôn, chớ hề nói mệt. Và nhiều người cũng đôi khi cũng mệt, thành ra có cầu nguyện, thành ra cái điều đó phải tự khắc phục cái bản thân của mình để biết được rằng cái lời cầu nguyện phải luôn luôn điệp tiếp tục. Cái điều thứ ba, Job là người cha nhận biết cái vai trò tế lễ thuộc linh trong gia đình. Điều thứ ba, kính thưa quý bạn cha, để ý cái câu kinh thánh ông dân của lễ thiêu tùy số các con, rồi Job thường làm như vậy. Và chúng ta thấy chúng ta thấy Job đó là cái người cha thầy tế lễ. Cái vai trò thầy tế lễ là sao? Là đứng ở giữa con của mình và Đức Chúa Trời để cầu thay cho nó, cầu thay. Rồi lời của Chúa nhắc nhở cầu xin cái sự tha thứ của Chúa cho con của mình. Trong cái thời cựu ước, cái thưa quý bạn, cái anh thầy tế lễ chính là cái người cha trụ cột tâm linh ở trong gia đình. Nhưng mà người thời nay nói làm sao tôi có thể trở nên thầy tế lễ để mà cầu thay cho con của tôi? Làm sao tôi có thể là người thầy tế lễ để tôi đứng giữa con của tôi và ba ngôi Đức Chúa Trời để cầu thay cho nó? Cái thời nay, trong cái thời tân ước, kính thưa quý bạn cho em, cái thầy tế lễ, cái người cha trong gia đình phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có cái sự sống đời đời. Nhưng mà làm sao để biết cái điều đó? Lời của Chúa nhắc nhở là qua sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Đó lý do tại sao Giăng đoạn 3 câu 16 đề cập đến vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà anh cho em và tất cả những người mà quý ông bà anh cho em gặp gỡ, thương đến nỗi con của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ xuống thế để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cái câu mà người ta thường thường hay quên, hầu cho hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và lời Kinh Thánh nói mới trở nên thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời để là cái người trung gian cầu thay cho con của mình, giữa con của mình và Đức Chúa Trời. Thành ra mỗi người cha trong phòng này thì chắc chắn là mình có cái sự cứu rỗi, biết chắc chắn qua khỏi đời này có được cái sự sống đời đời. Phải biết chắc chắn cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ phải là 100%, phải là trọn vẹn, thì mới có thể đứng cái vai trò thầy tế lễ để mà cầu thay cho con người mình. Thành ra Job đứng giữa con cái của mình và Đức Chúa Trời như thầy tế lễ để cầu thay và xin sự tha thứ cho con của mình. Tại sao nhiều người cha nói là tôi cầu nguyện cho con của tôi mà Chúa không có nhận? Quý vị có để ý cái điều đó không? Tôi đi gặp gỡ, tôi khi mà có cái cơ hội tôi đi thăm viếng trong thuở Harris County đó, rồi cái người con đó đưa tôi cái địa chỉ, tôi tới gặp cái bố mẹ của người đó, thì cái người bố mẹ của người đó nói tôi cũng cầu cho con của tôi mà Chúa không có trả lời, thì mới khám phá ra cái người này không phải là thầy tế lễ, có thể tin đủ thứ chuyện hết cả, nhưng mà không phải thầy tế lễ. Thành ra khi cầu nguyện cho con của mình, không phải là người trung gian cầu nguyện thần nào đó, mà thần nào đó thì không có ý nghĩa gì hết. Và cái câu kinh thánh này không có áp dụng được. Kính thưa quý bạn cha em, quý bạn cha em nhớ lại Môi-se, khi mà đứng giữa dân sự và Chúa, khi mà dân sự của Chúa phạm tội thì ông đứng giữa dân sự của Chúa và Đức Chúa Trời để ông cầu thay cho dân sự của Ngài. Và người cha cũng vậy, quý vị đứng giữa con cái của mình và Chúa để dâng lấy những cái lời nài xin cho từng đứa trẻ, từng đứa con của mình, dù chúng là đang còn nhỏ xíu này hay là trưởng thành. Con cái nó đã lập gia đình rồi, nó lớn lên rồi, nhưng mà vẫn phải cầu thay cho nó, dù rằng nó trưởng thành, dù rằng nó có vợ, có con rồi, mình có thể có cháu rồi, nhưng mà cũng phải cầu thay cho nó. Dù nhỏ hay là trưởng thành, lời trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9, anh em là cái gì? Thầy tế lễ thánh. Cái vai trò của quý vị, những người nam hay là người cha, quan trọng vô cùng. Lời của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Những người cha đang là chức thầy tế lễ thánh. Thầy tế lễ thánh phải làm trọn vẹn cái vai trò của thầy tế lễ thánh, và trong cái khuôn khổ của gia đình, thầy tế lễ thánh đó phải cầu nguyện cho con cái của mình. Nếu là ông nội ông ngoại, cầu nguyện cho con của mình, cháu của mình. Đó là cái vai trò của thầy tế lễ. Thi Thiên 103 câu 13 thì nói là như cha thương xót con cái mình, Đức Giê-hô-va cũng thương xót những kẻ kính sợ Ngài. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Ta đã đến với Chúa với cái lòng kính sợ, cầu thay cho con của mình, con cháu của mình. Cái bài học thuộc linh, cái người cha tin kính không có chỉ là lo cho tương lai vật chất, nhưng mà phải chăm sóc cái tương lai thuộc linh cho con cái của mình. Quan trọng vô cùng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta quên. Chúng ta cung cấp cái vật thực, cái thể chất, xe hơi, đồ ăn, game rồi đủ thứ cả, nhưng quên mất đi cái phần thuộc linh. Và con cái nó đi vào cái đường sa ngã lúc nào không có hay. Đến khi nó xảy ra rồi thì quay trở lại cầu nguyện Chúa đủ thứ chuyện cả. Con nó cũng quay trở lại giống như đứa con hoang đàn. Và quý vị coi cái vở kịch, nó đau khổ, nó dằn vặt, nó rách nát, nó đủ thứ chuyện cả. Nó mất đi cái thời gian rất là quý báu, chờ cho nó tỉnh ngộ, đôi khi quá trẻ. Và biết bao nhiêu người cha đi đám tang cho con của mình, nó xảy ra. Và đến lúc nó nằm xuống trong cái đám tang, ăn năn khóc lóc hối lỗi đủ thứ chuyện cả, và cũng không có biết chắc nó có sự cứu rỗi hay không. Tôi đang nói những người cha đi nhà thờ có thể là tin kính Chúa. Và rất là nhiều, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và cái điều kế tiếp, cái bài học thuộc linh, cầu nguyện không có phải là cái phản ứng chờ nó xảy ra rồi, muộn màng rồi mới làm, nhưng mà cái hành động phải là chủ động của cái đức tin. Cầu nguyện Chúa cho con cái của mình trước khi những cái điều nó có thể xảy ra, để Chúa gìn giữ nó. Con đôi khi nó lớn lên, quý vị cứ suy nghĩ đi, nó về tới nhà, sáng nó thức dậy, mình gửi nó vô trường. Nó vô trường có thể 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng một ngày, mình không biết cái chuyện gì xảy ra. Đó lý do tại sao chúng ta cầu nguyện là cái chỗ đó. Có những cái khoảng thời gian làm cha làm mẹ không có kiểm soát được. Đến khi nó lớn lên, nó xong trung học rồi, gửi nó đi học xa, một năm gặp lại nó một lần, không có biết cái chuyện gì xảy ra. Phải cầu nguyện để Chúa gìn giữ nó khi nó xa nhà. Cái vòng ảnh hưởng của cha mẹ để mà coi như là nhìn nó, dẫn dắt nó, không có còn nữa. Chúa gìn giữ nó và phải có cái sự cầu nguyện, thành ra phải chủ động của cái đức tin. Và người cha có trách nhiệm là thầy tế lễ thuộc linh trong gia đình của mình. Và cái vai trò, tôi ôm trở lại cái vai trò của thầy tế lễ trong cái người, vai trò người cha đây là cầu nguyện hay là cầu thay cho con cái của mình. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong sách Job ở đây. Như vậy áp dụng thì sao? Tôi chỉ đề nghị dành ít nhất 5 phút hay là 10 phút mỗi ngày để mà cầu nguyện đích danh cho từng con. Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C, từng tên, chứ đừng có tổng quát chung. Và tôi ôn trở lại, có nhiều người cái cầu nguyện cho các con của con. Tôi nói dòng họ ông là họ Cát hả? À không, dòng họ tôi là họ Trần. Thì Trần, Trần gì? Trần con hả? Đâu có. Nó đó, Nguyễn Thị A hay là Trần Thị A, Trần Văn B, nó có tên, có họ đàng hoàng. Cầu nguyện từng tên, chứ đừng có chung, không có tốt. Rồi phải làm cái người cha, người mẹ, đôi khi phải biết lắng nghe. Lắng nghe cái lòng của con mình để biết nó có những cái khắc khoải gì để mình cầu thay cho nó. Kính thưa quý bà, anh chị em, thường thường tôi khuyến khích cha mẹ tham gia trường chủ nhật và con của mình cũng tham gia trường chủ nhật. Tại sao? Tại có nhiều điều con mình không dám nói với bố mẹ, nhưng nó nói với Sunday School, với những người ở trong các lớp trường chủ nhật đó. Rồi để có gì rồi mới nói chuyện với cô giáo, thầy giáo lớp trường chủ nhật để biết được có những cái điều nó không dám nói với bố mẹ. Mà khi những cái điều mà con của mình nó không dám nói với bố mẹ nó đó, cái gia đình có vấn đề. Có nghĩa là cái sự gần gũi không có được trọn vẹn, cái sự cầu nguyện, cầu thay, hay là cái người thầy tế lễ thuộc linh không có hiện hữu trong gia đình. Tại vì nếu nó gần gũi với bố mẹ nó, cái chuyện gì cái nó nói trước cho bố mẹ nó, không đi nói với người ngoài, rồi cái người ngoài nói lại với bố mẹ. Thành ra quý vị để ý những cái điều này. Nếu mà gần gũi với con của mình giống như chúng ta gần gũi thật sự với Chúa như thế nào đó, thì phải gần gũi với con của mình như thế ấy. Tại sao chúng ta có thể tâm tình thổ lộ những điều với Đức Chúa Trời? Và vai trò người cha, nó không thấy Chúa đâu cả, nhưng thấy ông bố nó, thấy mẹ nó, và nó có dám nói sự thật với bố nó, với mẹ nó hay không? Giống như chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thành ra cái sự liên hệ giữa cha với con cái của mình, thì tôi có thể đoán được cái sự liên hệ của con cái Chúa trong cái sự cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Và giống nhau như vậy, cầu nguyện Chúa để làm người cha, quý vị lắng nghe được cái tâm lòng của con của mình, nó thành thật, nó nói sự thật với mình, để rồi chúng ta có thể cầu thay cho nó, giúp đỡ nó. Trong những ngày vừa qua thì có một số phụ huynh nói với tôi, con của họ bây giờ là không còn là thiếu nhi nữa, bây giờ lên tới thiếu niên, cái tuổi bắt đầu nổi loạn. Mục sư có những cái bài gì để giúp đỡ hay không? Thì chủ nhật tuần tới còn thêm một cái bài của gia đình nữa, thì tuần tới sẽ có cái cuốn cẩm nang có 5-6 bài trong đó để giúp đỡ phụ huynh. Bây giờ con của mình không còn thiếu nhi nữa, bây giờ nó bắt đầu nó nói là nó lớn rồi đó, bắt đầu nó nổi loạn, nó nói không nghe đó, bây giờ bố mẹ phải làm sao, và lời của Chúa dạy như thế nào để giúp đỡ con cái Chúa. Cái điều mà thường thường đôi khi làm bố mẹ chúng ta quên, phải dạy hay hướng dẫn con của mình cầu nguyện, dạy cho nó biết lời của Chúa, và làm cha làm mẹ phải làm gương cho nó. Tại sao nói con đọc kinh thánh, áp dụng lời của Chúa, vâng lời bố mẹ, mà mình lại đi mắng cha chửi mẹ mình? Cái điều đó sai trật. Phải làm gương, làm gương trong cái sự yêu thương, làm gương trong cái đức tin, làm gương trong cái sự hy vọng mỗi điều trong cái cuộc sống. Và tôi đề nghị thêm một nữa, nên có, lâu lâu cũng phải có những cái nhóm họp gia đình với nhau. Nếu làm được mỗi ngày tốt, nhưng mà khuyến khích mỗi tuần cũng nên có, để tạo cái môi trường con cái cha mẹ thờ phượng chung với nhau. Phải nhờ cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn khi mà cầu thay, đừng có dựa vào cái cảm xúc cá nhân. Khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, trong cái ngai lòng của mình có Chúa ngự ở đó, và lời của Chúa nhắc nhở, phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để mà giải bài lời của Chúa, để cho chúng ta có cái sự khôn ngoan hướng dẫn con cái của mình. Đôi khi mình dựa vào cái cảm xúc nhiều quá, quấn lên rồi làm đủ thứ chuyện cả, rồi thấy nó không có tới đâu cả, rồi bắt đầu thắc mắc Chúa ở đâu. Là cái đó cái vấn đề. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thế giới của quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi đó, không có thiếu những người cha mạnh mẽ, người cha giỏi về kinh tế, thành công trong sự nghiệp. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là thiếu vắng trong cái chiến trường thuộc linh, trong cái gia đình của mình. Cái cột trụ thuộc linh á, mà nếu mà nó rung rinh á, thì người mẹ có chống đỡ cách nào đi nữa, nó cũng trước sau gì nó cũng sập. Thành ra một số con cái Chúa trong hội thánh là làm người mẹ đơn thân. Nên nhớ, người mẹ đơn thân có nghĩa là cái vai trò người mẹ đóng hai, làm phải làm hai điều, làm người cha và làm người mẹ. Nếu mà quý vị mẹ đơn thân cần giúp đỡ thì cho tôi hay, lúc nào là người cha và lúc nào là người mẹ. Thành ra cái gánh nặng rất là nhiều, và tôi thông cảm cái điều này. Nhưng mà gia đình có cha có mẹ phải làm đúng cái vai trò, cái cột trụ thuộc linh đó. Nếu cái cột trụ người cha trong gia đình mà rung rinh, cái gia đình của mình trước sau gì nó cũng rung rinh và sụp đổ. Người mẹ có thể gánh vác trong cái vai trò của mình, nhưng mà gánh một mình không có nổi. Trong đó, thành ra tôi chỉ khuyến khích khi mà chúng ta đọc lại sách Job này, những người cha trong gia đình phải bất trước cùng Job, không có ngừng nghỉ trong cái sự cầu thay, không có vì cái cá nhân của mình, nhưng mà phải nhớ là bởi vì cái sự cứu rỗi, bởi vì cái tương lai của con cái của mình. Nếu mà người cha thuộc linh đó đó mà không có tin Chúa đó, con cái của mình nó cũng đi vào đường lầm lạc, không có tin Chúa. Thành ra tôi khuyến khích những người cha trong gia đình, tới giờ phút này chưa có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, chưa biết chắc chắn là mình có sự sống đời đời, không có rõ ràng về cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ, thì sáng hôm nay là cái cơ hội để làm lại cái điều này, để trở nên cái cột trụ thuộc linh trong gia đình. Và không phải là mình làm cho cá nhân mình không thôi, nhưng mà tại vì cái sự cứu rỗi và tương lai đời đời của con cái mình. Cái thế hệ số 1 rung rinh thì cái số 2 nó càng rung rinh nhiều nữa, tới cái số 3 là nó loạn luôn. Thành ra cái sáng hôm nay quý ông bà, anh chị em, nhất là người cha trong gia đình, có phải là người cha cầu nguyện hay không? Nếu mà chưa, phải bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Nếu mà chưa có tin Chúa, chút xíu nữa đây tôi có lời kêu gọi, thì tôi cầu nguyện rằng để quý ông bà anh chị em đáp ứng đó. Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở trong sách Job, lời của Chúa nhắc nhở phải có sự vâng lời, trung tín trong cái sự cầu nguyện. Nãy giờ nói gần 20 phút, nhưng mà tóm lại kêu gọi người cha là phải vâng lời, trung tín trong cái sự cầu gọi, cầu nguyện. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Xin quý vị nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Nếu mà quý vị là người cha đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, thì quý vị có hứa trước mặt Chúa sẽ bắt đầu cầu thay cho con của mình bất chước giống như ông Job để làm điều này. Nếu mà quý vị đồng ý hứa sáng hôm nay, xin nói amen. Không ai hứa hết cả, tôi xin lặp lại. Nếu mà quý vị là người cha trong gia đình, người cha đã tin Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, quý vị có hứa sẽ tiếp tục trung tín cầu thay cho con của mình từng tên. À, nếu mà có con phải cầu từng tên. Nếu quý vị hứa điều này, xin nói Amen. Amen, tạ ơn Chúa. Nếu những người nam trong phòng này không có biết chắc mình có sự cứu rỗi, hay biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông hoặc là giúp đỡ quý bà ở đây. Có ai không? Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu thương, chúng con cảm tạ Ngài vì cái gương tuyệt vời nơi ông Job. Một người cha không chỉ công chính mà còn hết lòng cầu thay cho gia đình mình. Chúa ơi, xin Ngài đánh thức những người cha ngày nay, nếu họ chưa làm điều này, chưa bắt chước được như ông Job, giúp cho họ nhận ra không có cái vai trò nào cao quý hơn là làm người cầu thay cho con cái của mình. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con tâm lòng trung tín, đức tin vững vàng và có tình yêu giống như cứu Chúa Giêsu Christ của chúng con, để chúng con có thể giúp con cái của mình lớn lên trong sự bảo vệ, trong sự dẫn dắt thuộc linh của Ngài. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.